Lúc đó, tôi nghĩ sự rõ ràng trên giấy là một dạng an toàn. Cửa xưởng mở ra, Hạ Tư Đồng bước vào trước, theo sau là hai người của ban truyền thông. Cô mặc áo khoác màu kem, tóc buộc gọn, nụ cười dịu đến mức mọi câu phản đối nghe qua miệng cô đều giống một sự hiểu lầm đáng tiếc. Vãn Ninh, bản trình chiếu chiều nay cần đổi thứ tự, cô nói. Ban tổ chức muốn đưa câu chuyện thương hiệu lên trước phần thiết kế. Tên nhóm thiết kế vẫn ở trang đầu. Tất nhiên, tôi chỉ nghĩ khán giả sẽ dễ đồng cảm hơn nếu biết giám đốc Cố đã biến một khu bờ sông cũ thành điểm đến như thế nào. Tôi đứng dậy, đầu va nhẹ vào thanh mô hình. Cây cầu sáng vì 6 người, đã làm việc ở đây suốt nửa năm. Nó không sáng nhờ câu chuyện một người. Tư Đồng cười nhẹ, tôi đang bảo vệ cách công chúng tiếp nhận công sức của mọi người. Tôi muốn công chúng tiếp nhận đúng tên tác giả trước. Tuy không khí trong xưởng mỏng đi, hai nhân viên truyền thông nhìn xuống máy tính bảng. Khải Dương xen vào bằng giọng đều đều, tôi có thể gửi danh sách đóng góp, chỉ dài 2 trang, chưa đến mức làm công chúng kiệt sức. Tư Đồng bỏ qua anh, cô đặt một tập giấy bên cạnh tôi. Giám đốc Cố đã duyệt khung kể chuyện, nếu cô muốn đổi, hãy nói với anh ấy. Đó là cách Tư Đồng thường làm. Cô không nói tôi không có quyền. Cô chỉ dẫn tôi đến một cánh cửa luôn bận họp, khiến việc giữ tên mình trông như đòi hỏi đặc ân. Đúng lúc ấy, Hoài Chu bước vào. Anh mặc sơ mi xám, tay áo xắn đến khuỷu, trên cổ tay còn vết mực từ cuộc họp sáng. Ánh mắt anh đi từ tập giấy tới mô hình, rồi dừng ở quầng thâm dưới mắt tôi. Cuộc thử đến đâu rồi? Nhịp phản chiếu bị lệch, tôi nói, và truyền thông muốn đặt tên anh lên trước nhóm thiết kế. Tư Đồng định giải thích, Hoài Chu giơ tay, không phải ra lệnh im lặng mà để xin một nhịp suy nghĩ.